Cho nên điều này chúng ta nhất định phải hiểu được. Người chưa đạt đến sự nhất tâm là phàm phu. Giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc ở cõi phàm thánh đồng cư. Năng lực ở cõi phàm thánh đồng cư chính là công phu niệm Phật của quý vị thâm sâu, có thể không bị cảnh giới bên ngoài phiền nhiễu, không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Quý vị có được năng lực này, quý vị nhất tâm không nghĩ ngợi gì cả thì liền đến thế giới Cực Lạc. Quý vị không muốn đợi chờ ở thế gian này nữa, trò gì của thế gian này cũng không thể lừa bịp được quý vị, không thể làm động tâm quý vị. Công phu như vậy gọi là thành tiến. Công phu như vậy thật lòng mà nói chẳng dễ chút nào. Có thể không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc chăng? Tài sắc danh thực thùy có thể không bị mê hoặc chăng? Lúc nhìn thấy có thể không động tâm được chăng? Nếu như vẫn còn bị mê hoặc, vẫn động tâm thì chúng ta không chắc chắn việc giảng sanh rồi. Vì sao vậy? Vì công phu chưa thành tiến. Chúng ta có thể không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc, không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu. Chúng ta niệm Phật giảng sanh là điều chắc chắn rồi. Biết được địa vị là điều quan trọng biết bao. Biết bao người tu hành tự cho rằng bản thân giỏi lắm, nhưng rốt cuộc đều đi vào ba đường ác. Ngay cả cõi trời cũng chưa được sanh lên mà đi vào tam đồ hết. Đây chính là không biết vị thứ. Người khác nói, Phật Bồ Tát nói gì đó, quỷ thần nói, đều không thể thừa nhận. Bạn xem Pháp Sư Ấn Quang, chúng ta thấy ở trong Vĩnh Tư Lục, tên gì tôi không còn nhớ, tôi xem đã 10 năm trước. Xem lúc mới học Phật. Có một vị cư sĩ, con gái bà ta không tin Phật, nhà bà ta cũng không tin Phật. Nhưng dì của bà ta tin Phật, là chị em với mẹ bà ta. Có một người tin Phật, ban đêm bà ta mơ một giấc mơ kỳ quái. Mơ thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, mọi người đều biết là Bạch Y Quan Âm. Trong mơ bà thấy Bạch Y Quan Âm nói với bà ta rằng, Đại Thế Chí Bồ Tát đến chỗ bà giảng kinh, bà nhất định phải đi nghe, bà có duyên với Ngài. Mơ giấc mơ kỳ lạ như vậy, ngày hôm sau cô nói với mẹ, trong Phật giáo có Quan Thế Âm Bồ Tát không? Không ai biết cả. Ở nông thôn không có ai biết. Đi hỏi gì, vì cô ta nói có. Thế giới Cực Lạc Tây Phương Tam Thánh có Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài nói Đại Thế Chí Bồ Tát đến nhà mình thuyết pháp. Vậy Đại Thế Chí Bồ Tát là ai? Bà ta nói Pháp Sư Ấn Quang. Cho nên lại đi hỏi thăm có vị Pháp Sư Ấn Quang này hay không. Thật sự rất ít người biết. Người biết không nhiều. Có một lão cư sĩ nói với bà ta có. Ở Phổ Đà Sơn có Pháp Sư Ấn Quang. Đúng vậy. Bởi vì sự việc xảy ra tại Thượng Hải, gần đây đến Thượng Hải rồi. Ngài chủ trì Pháp hội Hộ Quốc Tức Tài 8 ngày. Mỗi ngày đều thuyết pháp. Gia đình cô đều đi nghe. Được gặp mặt Pháp Sư Ấn Quang, họ đem giấc mơ này kể với Pháp Sư Ấn Quang. Pháp Sư Ăn Quang mắng cho bà ta một trận, ăn nói bậy bạ, mê hoặc quần chúng. Nói Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài một mực phủ định. Lần sau nếu bà còn nói những lời này, bà vĩnh viễn không được đến gặp tôi. Sau đó bà không nói nữa, mà xin Pháp Sư Ấn Quang cho thọ quy y. Pháp Sư rất từ bi quy y cho bà ta. Cho đến khi Pháp Sư Ấn Quang đã viên tịch, bà ta mới kể ra câu chuyện này. Quán Âm Bồ Tát nói với bà ta: Ấn Quang Pháp Sư trụ thì chỉ 4 năm nữa thôi. Quả nhiên 4 năm sau Ngài điền đi, không sai tí nào. Điều này là thật, không phải giả đâu. Lúc người khác nói tôi không thừa nhận. Tôi không khác Pháp Sư Ấn Quang. Pháp Sư Ấn Quang có lẽ là thật, tôi tuyệt đối không phải thật. Tôi là một phàm phu. Tôi học kinh giáo, học vất vả như vậy. Nếu như là người tái sinh, tôi không phải cực khổ như vậy. Tôi ngày ngày phải đọc sách. Nếu như 2 tuần không đọc kinh, tôi sẽ bị cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng. Như vậy không phải rõ ràng rồi sao? Nếu như nói Phật Bồ Tát quá thân, theo Kinh Hoa Nghiêm thì nói mới thông. Mỗi người đều là Phật Bồ Tát tái sinh. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói tất cả chúng sanh vốn là Phật. Ai ai cũng là Phật. Vậy thì tôi đương nhiên cũng là Phật. Ai cũng là Phật. Phật gì? Phật điên đảo mê hoặc. Phật mê mất tự tánh. Mục tiêu học Phật ngày nay chúng ta không phải gì khác. Mục tiêu không phải là cầu phú quý nhân gian, không phải cầu tiếng tâm lợi dưỡng. Mục tiêu là trở về tự tánh. Tôi tìm lại Phật của tôi. Vấn đề chính của mục tiêu học Phật là ở chỗ này. Vinh hoa phú quý trên trời dưới đất cũng không liên quan gì đến tôi. Chúng ta không tham luyến những thứ này. Biết những thứ này là giả, không phải thật, như mộng huyễn bào ảnh. Tìm lại tự tánh Phật của chúng ta, đó là thật, không nên sai lầm. Dưới đây nói: Nhược tu hành giả bất tri dị thứ, khả căn chứng trọng, phi duy chánh trợ bất minh, dục sanh thượng mạng. Chính là tăng thượng mạng. Tâm ngạo mạn của họ khởi lên, bản thân tự cho rằng thật sự là Phật Bồ Tát tái sanh. Vấn đề này quá nghiêm trọng. Vì sao vậy? Vì nghiệp này là nghiệp địa ngục. Tâm tốt học Phật nhưng cuối cùng bị đọa địa ngục. Quý vị nghĩ xem có oan uổng không? Thật oan uổng. Vì sao họ lại làm như vậy? Vì họ không có trí huệ. Ngày nay học Phật khó. Vì sao? Vì không có thầy giỏi chỉ dạy. Cho nên người đi sai đường không biết bao nhiêu mà kể. Còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái mạo xưng là Phật Bồ Tát, đều không phải là thật. Người tái sanh, có ai không phải là người tái sanh? Đời quá khứ quý vị là người, lần này trở lại cõi người cũng là người tái sanh rồi. Có người kiếp trước là thiên nhân, nay xuống đây tái sanh làm người. Ai ai cũng là người tái sanh. Nhân quả thông 3 đời, chúng ta có đời quá khứ, Vậy không phải đều là tái sanh sao? Ai không phải là tái sanh? Súc sanh cũng là tái sanh. Kiếp trước là người, đời này sinh vào cõi súc sanh. Quý vị thấy Lý Thế Dân từng nói cho chúng ta, tiền thân ông ta là hoàng đế, sau khi chết đọa vào cõi súc sinh. Sau cõi súc sinh ông ta lại vào cõi người, hết cõi người rồi lại vào cõi địa ngục. Vì sao như vậy? Vì nghiệp lực chi phối. Bản thân ông ta không làm chủ được. Lục đạo luân hồi là nghiệp báo thân, nghiệp lực làm chủ tể. Chúng ta có thể hiểu được, có thể biết được những điều này là vì thời gian dài không xa rời kinh giáo. Trong kinh giáo chúng ta đọc rất nhiều rồi. Đối với tất cả sự lý, kinh luận giảng rất rõ ràng, cổ đại đức chú giải giảng lại rõ ràng hơn. Chúng ta từ trong đó mà có được thông tin, dần dần hiểu được chân tướng sự thật. Ngày nay khoa học giỏi rồi, khoa học rất tiến bộ, đã chứng minh nhiều đạo lý trong kinh Phật. Làm tăng lòng tin của chúng ta. Chúng ta không còn hoài nghi nữa, chỉ còn tin dùng thôi. Trong kinh giảng rất rõ ràng, giảng vô số lần. Trong kinh luận nào quý vị cũng có thể tìm thấy. Chính là nhìn thấu buông xả, chính là mê và ngộ. Thật sự không còn chấp trước tất cả pháp thế gian, xuất thế gian. Đó là A-la-hán. Điều này là sự thật không phải giả. Không còn phân biệt đối với pháp thế gian và xuất thế gian. Tâm phân biệt đã đoạn thì quý vị chính là Bồ-Tát. Không khởi tâm, không động niệm, quý vị liền thành Phật. Chúng ta đều nói được. Tôi có thể giảng rất rõ, nhưng tôi không làm được. Tôi vẫn còn khởi tâm động niệm, vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước. Chỉ có thể nói với quý vị rằng, hiện nay những phân biệt chấp trước này càng ngày càng nhẹ đi. Đó là sự thật. Cũng chính là ngoại cảnh mê hoặc tôi, phiền nhiễu tôi ngày càng nhẹ đi, ngày càng ít hơn. Đó là công phu của tôi hiện nay. Tôi chưa thật sự đoạn hết. Khi tôi thật sự đoạn hết mới vào được địa vị này. Tôi mới vào được 51 địa vị của Bồ Tát. Hiện nay tôi ngay cả địa vị đầu tiên cũng chưa vào được. Địa vị đầu tiên là Bồ Tát Sơ Tính Vị, tương đương với công phu đoạn chứng Tu Đà Hoàng của Tiểu Thừa. Nhưng trí huệ không giống nhau. Trí huệ Đại Thừa cao hơn trí huệ Tiểu Thừa rất nhiều. 60 năm tu hành của chúng tôi, có thể nói là trí huệ A-la-hán, Bích Chi Phật không bằng tôi. Nhưng địa vị của họ cao hơn tôi. Đó là thật. Trí huệ của tôi là giải ngộ, không phải là chứng ngộ. Trí huệ của họ không bằng tôi, trí huệ ít hơn tôi. Trí huệ của họ là chứng ngộ, không phải là giải ngộ. Đó là do tôi học nhiều hơn họ, học rộng hơn họ. Nhưng những thứ này đều vô dụng, không thể liễu sanh thoát tử, không thể ra khỏi tam giới. Niệm Phật còn được, nhưng niệm Phật cũng phải bỏ những thứ này xuống. Nếu những thứ này không buông được, gọi là sở trì chướng, nó sẽ trở ngại tôi giảng sanh. Điều kiện giảng sanh là tâm thanh tịnh, không phải nói những thứ quý vị biết nhiều hay ít, không liên quan đến những thứ đó. Nếu như những thứ đó có liên quan, có ít, thì những nhà khoa học đều có thể giảng sanh, đều có thể thành Phật rồi. Giới khoa học họ đều biết hết. Những điều hay biết của thanh văn duyên giác không bằng giới khoa học, không bằng giới triết học. Điều này nên hiểu. Hiểu và hành là hai việc. Có thể hiểu, không thể hành cũng vô dụng. Có thể hành nhưng không thể hiểu cũng hiệu nghiệm. Hành tức là buông xuống. Thật sự buông xuống thì thật sự hiệu nghiệm. Tôi hy vọng mỗi người đều thành tựu. Suốt đời tôi từ nhỏ đã không có tâm tật độ, thích mọi người giỏi hơn tôi, luôn cao hơn tôi. Vì sao vậy? Tôi hưởng phước của họ. Tôi cao hơn, tôi mệt, tôi tạo phước họ hưởng. Học viện này nếu như các bạn đồng học, người người đều hơn tôi, thì hôm nay tôi chẳng cần làm gì cả, tôi ở đây hưởng phước thôi. Các bạn hiện nay người người đều không bằng tôi, vậy tôi phải làm sao? Tôi ngày ngày phải làm, ngày ngày tu phước, còn các bạn thì hưởng phước. Tôi có một tập sách nhỏ, hình như tôi viết lúc 22, 23 tuổi. Triết lý lại trắc. Quý vị xem tập sách nhỏ này sẽ biết lúc tôi còn nhỏ tôi đã có tư tưởng này rồi. Tôi hy vọng người người đều giỏi hơn.